Ma-thi-ơ đoạn 5. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, các phước lành của Chúa. Và đây chúng ta thấy đây là bài giảng đầu tiên của Chúa khi mà Ngài thi hành chức vụ. Và Ngài giải thích về nước của Đức Chúa Trời và Ngài muốn con dân của Ngài hiểu những điều đó. Bài giảng của Ngài đó là để làm sao để hưởng được ký phước thật. Quý vị thấy ngày hôm nay người ta nghĩ rằng là họ phải đi đến để xin phước, xin những cái điều mà họ cần. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta sẽ tìm cái nguồn phước đó, nó nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời và nó có những cái bí quyết. Và những cái lời giảng của Đức Chúa Giêsu thì nó khác với những cái lý thuyết của cái nhóm gọi là truyền thống của Do Thái giáo. Vì họ dạy nhưng mà họ không kinh nghiệm được lời của Ngài. Và trong quý vị sẽ theo suốt những cái phần sau, cái bài kết thúc của Chúa Giêsu là một cái bài, một câu chuyện ngụ ngôn và nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng là làm sao để thực hành những cái điều mà được học. Và chúng ta thấy là dân chúng họ rất là ngạc nhiên, họ cảm thấy lạ lùng về cái điều Ngài dạy, vì Ngài dạy như có quyền chứ không phải là dạy như là một cái lý thuyết suông. Và Đức Chúa Giêsu Ngài dạy những cái điều về nước của Đức Chúa Trời và Ngài muốn con dân Ngài được hưởng ở đất cũng như ở trời. Cho nên tôi cầu xin Chúa buổi tối hôm nay sự bứt phá của Đức Thánh Linh đến để giúp cho mắt chúng ta được mở ra và chúng ta nắm được những cái nguyên tắc này. Và chúng ta đưa nó, giống như hồi nãy ông mục sư nói, chúng ta đưa từ trên đầu đó, nó xuống vào lòng của chúng ta. Để chúng ta kinh nghiệm được Ngài và vương quốc của Ngài là như thế nào, vì nước của Đức Chúa Trời đang ở chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 1, Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng ra mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa cái chữ phước. Phước mà Chúa muốn nói á là cái hạnh phúc thật, cái sự thịnh vượng tinh thần với cái niềm vui và sự hài lòng của cuộc sống của Chúa ban cho và sự cứu rỗi của Ngài, bất kể điều kiện bên ngoài như thế nào. Giống như hồi nãy một sư chia sẻ, chúng ta thấy nó có những cái nó đi với nhau, rất là cảm ơn Chúa. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi thử là cái lòng khó khăn là như thế nào. Cái sự khó khăn ở đây không phải là khó chịu, vì có nhiều người cái đời sống của họ khó khăn quá, họ đâm ra khó chịu. Và họ rất là dễ gây gỗ hoặc cả bực mình, dễ rất là tủi thân và nhiều điều tiêu cực trong đời sống của họ. Nhưng mà ở đây cái chữ khó khăn á, thì trong cái bản dịch của 2011 thì dịch như thế này: là những người nghèo khổ trong tâm linh, là những người khiêm tốn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Ở trong một cái bản của tiếng Hebrew dịch qua tiếng Anh thì họ dùng là phước cho những kẻ có lòng ăn năn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17 coi thử Chúa nói cái điều gì với những người không nhận thức sự thiếu thốn nghèo khổ trong tâm linh của mình. Vả ngươi nói, ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17, vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lột. Đó. Cho nên Chúa trách cái hội thánh của Chúa trong Khải Huyền, nói rằng họ tự cảm thấy họ là giàu có, họ cảm thấy đầy đủ. Đó. Và nhất là rất là nhiều người ở trên nước Mỹ của chúng ta, khi chúng ta sống á, chúng ta rất là dễ cảm thấy bình an, thoải mái khi mọi sự nó đều ok. Đó. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết là nước thiên đàng của Chúa và nhiều người được hưởng cái đó khi trong đời sống của mình cảm thấy mình cần, mình cảm thấy mình thiếu, mình cảm thấy mình đói khát với mình ngài. Đó. Và xin Chúa cho để chúng ta nhận thức cái tình trạng tâm linh của chúng ta hiện đang ở đâu. Chúng ta được dư dật cái mối thông công chúng ta với Chúa hay là chúng ta đang thiếu thốn, chúng ta đang nghèo ngặt. Thì xin Chúa cho để chúng ta không bị trách giống như ở trong hội thánh, ở trong Khải Huyền. Nhưng mà chúng ta được buổi tối hôm nay Ngài đổ đầy cái sự giàu có của Ngài, Ngài làm cho chúng ta được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi sự hiện diện của Ngài, bởi thiên đàng của Ngài. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta ý thức, vì tôi luôn luôn cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, giúp con khao khát Ngài, giúp con đói khát Ngài, giúp cho con tìm kiếm Ngài. Vì nếu mà Chúa không giúp chúng ta không thể làm được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 1, nói thế này: thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Chúa Trời đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Đó. Một cái người mà họ biết được cái tình trạng của họ, họ rất là khiêm nhường, họ mở lòng của họ ra. Và Chúa Giê-xu nói cái chức vụ của Ngài đến là gì? Ngài được sức dầu để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Vì cái kẻ mà kiêu ngạo họ cảm thấy đầy đủ, họ không muốn nghe. À, quý vị biết có nhiều cái điều mà ngày hôm nay người ta không thích nghe về Chúa. Vì sao? Họ cảm thấy họ đầy đủ vật chất, họ cảm thấy con cái họ ok, mọi sự đều tốt. Họ không quan tâm đến cõi đời đời, họ không quan tâm đến nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây buổi tối hôm nay chúng ta là con dân của Chúa, xin Chúa đặt trong lòng của chúng ta một sự khao khát Ngài, tìm kiếm Ngài. Và Ngài sẽ đổ đầy cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta được no đủ y như lời của Chúa hứa trong buổi tối hôm nay. Và những cái gì trong đời sống của chúng ta mà làm ngăn trở thì xin Chúa cho chúng ta ăn năn. Và những người nào ăn năn thì họ nhận lại nước của Đức Chúa Trời. Vì đây là cái cách để chúng ta có thể nhận lại vương quốc của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta. Và cái thứ hai đó là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Ở trong Ê-sai 61 câu 2, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Đó. Cho nên khi Chúa đến, Ngài cái chức vụ của Ngài một lần nữa được nhấn mạnh ở trong câu 2 đó là Ngài đến để yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Thật sự chúng ta là con người, chúng ta đang đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Giống như hồi nãy mọi người chị em làm chứng, khi đối diện với sự tấn công, khi đối diện với sự từ chối, khi đối diện với sự bắt bớ, rất là dễ trong lòng của chúng ta bị buồn rầu. Thì bây giờ làm sao? Là chúng ta hãy tiếp nhận sự vui mừng của Chúa, chúng ta tiếp nhận sự giúp đỡ từ nơi Ngài để Ngài yên ủi chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần yên ủi. Ngài biết hết và Ngài biết cách để Ngài an ủi chúng ta. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta nói với người khác khi họ ở trong đám tang hay là ở trong cái những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nói là tôi hiểu cái hoàn cảnh của chị, tôi hiểu hoàn cảnh của em, nhưng mà thật sự chúng ta không thể nào hiểu được họ. Mỗi người một cái sự cảm nhận khác nhau, họ đối diện với hoàn cảnh khác nhau, cho nên chúng ta chỉ cảm thông họ được một phần nào đó ít hay nhiều, nhưng mà chúng ta cầu xin Thánh Linh của Chúa là thần yên ủi để giúp đỡ họ. Cho nên những người nào đang ở trong cái tình trạng than khóc, than khóc về con cái, than khóc về tài chánh, than khóc về gia đình, than khóc về dân tộc của mình, thì buổi tối hôm nay xin Chúa là thần yên ủi đến để yên ủi mọi chúng ta. Và buổi tối hôm nay xin Chúa lấy đi những cái áo tang, những cái áo buồn thảm đó để ban cho chúng ta sự vui mừng, để chúng ta mặc lấy sự vui mừng trong buổi tối hôm nay. Cho nên quý vị có thể làm một cái động tác như bằng đức tin, đó là bây giờ nhân viên Chúa Giê-xu con cởi cái áo mà buồn thảm nó đang đeo dính vào con đang mặc nó, bây giờ nhân viên Chúa Giê-xu con cởi nó ra và con xin mặc lấy cái áo của sự an ủi của Ngài, con mặc lấy cái áo sự vui mừng của Ngài trong buổi tối hôm nay, thì xin Chúa giúp đỡ để chúng ta kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Và trong Thi Thiên 30 câu 11, Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra khoái lạ, cảm ơn Chúa không? Đã. Mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng. Ông David ông kinh nghiệm điều này rất là nhiều lần trong đời sống của ông. Và khi mà ông phạm tội đó thì bắt đầu nó có nhiều điều, ngay cả trong gia đình của ông đầy sự xáo trộn, vương quốc của ông bị rượt đuổi bởi chính con của mình, và có rất là nhiều điều xảy ra khi những cái điều mà ông đã phạm tội trong cuộc đời của ông. Nhưng mà khi ông đến với Chúa thì ông nhận được sự vui mừng và Chúa khôi phục lại ông, Chúa giúp đỡ lại ông khi ông ăn năn và ông trở lại với Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng để mất sự vui mừng. Quý vị ơi, cái điều mà ma quỷ muốn đó là lấy sự bình an khỏi chúng ta, lấy sự vui mừng khỏi chúng ta. Nó thích chúng ta sống trong sự căng thẳng, buồn thảm, chán nản. Vì sao? Khi mà chúng ta ở trong cái tình trạng đó, rất dễ chúng ta nói những cái lời tiêu cực. Quý vị thấy mà khi mà mình chịu đựng nhiều ngày, có nhiều người thì họ qua được một tuần, hai tuần, nhưng mà bắt đầu từ một tháng, một năm, hay mười năm, hay là bắt đầu cao hơn nữa thì họ sẽ lầm bầm. Đó là cái trạng chung của chúng ta, ngay cả tôi cũng vậy. Cho nên quý vị thấy khi mà mình đang gặp những cái nan đề á, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ nói những cái lời tiêu cực. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Tại sao Chúa không giúp đỡ con? Tại sao Chúa không can thiệp? Tại sao người ta đối xử với con như vậy? Thì bây giờ ngay trong buổi tối hôm nay xin Chúa lấy những cái ao tang, những cái buồn thảm ra khỏi cuộc đời chúng ta và ban áo vui mừng cho chúng ta. Bởi đức tin chúng ta nhận lấy áo vui mừng của Ngài ngay trong buổi tối hôm nay. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu đến á, Ngài chứng minh về cái điều đó là những người than khóc thì được sự vui mừng. Quý vị thấy những người trẻ Anain, khi mà người ta khiêng cái người trai trẻ đó thì Chúa Giêsu đã đến và Ngài đã cầu, đã khiến cho cái người trai trẻ đó được sống lại. Thì mẹ đang khóc, mẹ đang tang thương, gia đình đang tang thương, thì Chúa đến, Chúa đem cái sự vui mừng đến cho họ. Và con gái của người nhà hội ở ca nhà hội trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 18 cũng như vậy, khi con của ông chết, mọi người bắt đầu than khóc thổi sáo, nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài đã khiến cho đứa bé từ cái chết sống lại. Đó, rồi Lazarơ là chết 4 ngày rồi, quý vị tưởng tượng là chết mà hôi thối rồi, nhưng mà khi mà Chúa đến thì Chúa là Chúa của sự sống, Chúa là Chúa của sự vui mừng, cho nên Ngài đến, Ngài đã đem cái sự vui mừng đến cho gia đình của ông Lazarơ đó. Và một cái điều mà khi mà Chúa Giêsu Ngài chết á, quý vị biết cả môn đồ rất là đau thương, rất là tuyệt vọng, nhưng mà khi Chúa sống lại thì tất cả đều vui mừng. Và ngày hôm nay Chúa đang sống trong chúng ta, và ngày hôm nay khi mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta đối diện, hãy mời Chúa đối diện. Chúa ơi, bây giờ cái hoàn cảnh này con không đối diện nổi, bây giờ con đang đối diện với sự buồn thảm, con đối diện với sự khó khăn, con mời Chúa là Chúa là đấng đối diện, và xin Chúa an ủi lòng con, làm cho con được mạnh mẽ, làm cho con được sống lại, và làm cho con được tươi mới ở trong Ngài, thì Chúa sẽ đến với chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần yên ủi ở với chúng ta đời đời. Cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cần, chúng ta có thể gọi lên cho Chúa, chúng ta có thể nói chuyện với Chúa vì Ngài đang ở trong chúng ta. Tôi nói cho vui vui là nhiều khi chúng ta gọi đường dây nóng á, cái nghĩa là lúc nào Chúa cũng trả lời khi chúng ta tin cậy ở nơi Ngài. Mà nếu Chúa chưa trả lời thì chúng ta hãy chờ đợi, vì nhiều khi chúng ta không chờ đợi, bắt đầu chúng ta nổi nóng lên, bắt đầu chúng ta cảm thấy bực mình, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh là thần yên ủi đang ở trong chúng ta. Buổi tối hôm nay ai có cái điều gì buồn thảm, chán nản, khốn khổ, xin Đức Thánh Linh của Chúa đến lấp đầy trên đời sống của chúng ta, và chúng ta quăng những cái gánh nặng ra khỏi cuộc đời chúng ta, và chúng ta nhận lại. Cho nên tôi nói trong cái bài vừa rồi á, chúng ta hãy trao đổi với Chúa. Buổi tối hôm nay quý vị than khóc, quý vị buồn thảm, đến trao cho Chúa, nhận lấy sự vui mừng, sự phước hạnh của Ngài ngay trong buổi tối hôm nay, và quý vị sẽ kinh nghiệm được. Và cái kế tiếp đó là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Thì cái chữ nhu mì trong tiếng Anh nó được dịch là chữ meek, là khiêm nhu, khiêm nhường, êm ái, dịu dàng, không khắc nghiệt. Đó. Và khi mà ở trong Thi Thiên á 37 câu 10 nó một chút nữa kẻ không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ nó thật không còn nữa, song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Cho nên tôi thích lấy Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh, vì nhiều khi chúng ta trong cái từ tiếng Việt nhiều khi nó dịch không có chính xác, nhưng mà lấy Kinh Thánh thì Chúa sẽ giải thích cái chữ đó cho chúng ta. Cho nên ở đây nó là những người hiền từ, có nghĩa là những người nhu mì, hiền từ, êm ái thì sẽ hưởng được đất. Ở trong một cái câu chuyện mà chúng ta học được cái gương của Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 15 này, tôi xin phép được đọc từ câu 15 cho đến câu 21 để chúng ta biết cái câu chuyện, tôi tóm tắt cái phần sau thôi. Và nếu quý vị rảnh, quý vị ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 chúng ta sẽ thấy được câu chuyện của Joseph, và trước đó nữa những cái đoạn trước đó quý vị sẽ thấy cuộc đời của Joseph. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh em bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng trước khi qua đời cha có trối rằng hãy nói lại cho Joseph như vậy, xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các người anh đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và gìn giữ sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh, con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Ông Joseph là một người mà Đức Chúa Trời ban cho ông khải tượng. Nhưng mà sau đó vì có nhiều cái điều xảy đến trong đời sống của anh, mà chính các anh của ông là những người gây khó khăn cho ông. Nhưng mà ông nói là anh em toan hại tôi, Đức Chúa Trời toan làm ơn cho tôi. Cho nên ông không đối xử với những người hại mình theo cái cách mà đúng ra họ phải bị. Vì bây giờ ông là một tướng, tể tướng ở trong nước của Ai Cập. Ông có quyền trong tay. Nhưng mà khi mà cha của ông chết thì mấy anh em bắt đầu rất là sợ vì nghĩ là anh của mình, em của mình nó sẽ trả thù. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Joseph là một người rất là hiền từ. Đó. Cho nên ông đối lại với anh em mình bằng cái tình thương. Vì sao? Vì ông nhận biết được Đức Chúa Trời có một chương trình tốt trên đời sống của ông, cho nên không ai có thể hại ông được. Mặc dù có nhiều điều nó xảy đến trong đời sống của ông, nhưng mà bởi cái quyền năng của Ngài, ý muốn của Ngài phải được thực hiện. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu quý vị là những người tin những điều đó, quý vị sẽ được hưởng những cái điều mà Chúa dành cho. Thì bây giờ ông Joseph ông làm gì? Ông đem cả cái dòng dõi của ông vào trong đất Ai-cập để được cứu ra khỏi 7 năm hạn hán. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta là những người có môi miệng hiền từ, có một đời sống hiền từ. À, để là cái nguồn phước cho những người xung quanh chúng ta. Quý vị thấy có nhiều người họ nói là tâm không độc mà khẩu độc, cái nghĩa là miệng thì nói độc nhưng mà lòng thì không độc. Nhưng mà Kinh Thánh thì không có nói như vậy. Kinh Thánh là cái điều gì mà trong lòng chúng ta thì miệng chúng ta nói ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là từ bên trong chúng ta nhận được cái sự thương xót của Chúa, yêu thương của Ngài. Cho nên chúng ta đại với những người khác bằng cái tình yêu và cái sự mềm mại mà Chúa dành cho chúng ta. Và cái người thứ hai đó là ông Môi-se. Kinh Thánh dùng cái chữ giống nhau, có nghĩa là chữ meek, có nghĩa là một cái người khiêm hòa. Kinh Thánh tiếng Việt dịch là khiêm hòa, nhưng mà trong tiếng Anh nó dịch chung cái chữ là nhu mì. Đó. Và ông Joseph á thì vì cứ 7 năm đói kém, cho nên cả cái Israel vào trong đó. Bây giờ Chúa dùng một Môi-se là một người hiền từ, đem dân Israel ra khỏi Ai Cập để đưa họ vào trong đất hứa. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta có một đời sống khiêm nhu, khiêm nhường, êm ái thì Chúa ban cho chúng ta. Vì cớ thường chúng ta rất là căng với những người khác, và qua những cái điều đó quý vị nên nhớ những cái bài học chúng ta học trước đây rồi, chúng ta gieo chúng ta sẽ gặt. Cho nên quý vị muốn có những cái lời êm dịu để nhận lại, hãy gieo qua đó ra. Có nhiều khi chúng ta chưa gặt liền, nhưng mà vì cớ bởi đức tin chúng ta gieo ra thì chúng ta, Chúa sẽ làm cho nó lớn lên, Chúa sẽ làm cho chúng ta gặt được những cái bông trái đó và chúng ta hưởng được những cái điều trên đất này theo cái điều Chúa hứa. Bây giờ kế tiếp là phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Cái chữ công bình có nghĩa là ngay thẳng, đúng đắn với Chúa. Và đây nó là vì sẽ được no đủ. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta đói khát sự công bình. Làm sao để hưởng điều này? Hãy xin Chúa: Chúa ơi, con muốn đói khát sự công bình. Chúa nói: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là cái tầm quan trọng của Chúa, Ngài quan tâm đến những người tìm kiếm sự công bình của Ngài. Đó, tìm mọi những cái vật chất này, Chúa sẽ cho thêm. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, con cái, sức khỏe, hôn nhân, tất cả những cái gì chúng ta cần sẽ được theo sau đó khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Và ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 16, chúng đã sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Ở trong Nehemi đoạn 9 câu 15, từ các tầng trời Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy sứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Ở trong Thi Thiên 107 câu 9, vì Ngài ban, Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Hallelujah. Ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 3, Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô đuổi sự ao ước của kẻ. Đó. Cho nên người nào đói khát Chúa trong buổi tối hôm nay, Chúa sẽ đổ đầy cho chúng ta, bởi lời của Ngài là bánh hằng sống, bởi nước của Ngài là nước hằng sống. Ngài sẽ vào trong linh hồn của chúng ta làm cho chúng ta đã khác, làm cho chúng ta được no nê bởi lời của Ngài. Cho nên quý vị thấy ở trong Thi Thiên 23, Ngài dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Ngài dọn bàn cho chúng ta, cái những ngày làm cho chúng ta được no đủ trong cái sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta sẽ coi cái lý do mà bị đói khát. Bây giờ chúng ta biết là chúng ta xin Chúa để cho chúng ta được no nê, thì bây giờ chúng ta sẽ coi những cái lý do mà bị đói khát, và đây là một trong những cái điều chúng ta cần lưu ý. Cái thứ nhất, ở trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 15, sự biếng nhác làm cho ngủ mê và linh hồn trẻ nải sẽ bị đói khát. Quý vị thấy chúng ta rất là dễ bị trễ nải nhiều vấn đề trong đời sống của chúng ta, và nhất là trễ nải khi chúng ta đến với Chúa. Tôi sáng nay, trưa nay sau giờ nhóm, tôi có thời giờ để thông công với một cái cô mà cô nói mà tôi rất là được khích lệ, và tôi cầu nguyện giống như cô. Cô nói rằng là cô xin Chúa, cô mới tin Chúa, cho nên cô nói là cô xin Chúa, Chúa ơi, con thích có cái thời giờ để thông công với Ngài. Mà bây giờ con đi làm cho nên con rất là bận. Bây giờ xin Chúa giúp con khoảng 5 giờ rưỡi để kêu con dậy. Quý vị biết không, từ khi cô bắt đầu cô cầu nguyện cái điều đó là đúng 5 giờ rưỡi là cô dậy. Cô nói giờ muốn hay không muốn gì đến 5 giờ rưỡi cũng dậy. Đó. Ở nhà hay đi làm, 5 giờ rưỡi là dậy. Cô để dành thời giờ với Chúa, để dành thời giờ với con. Đó. Rồi sau đó rồi cô nói bắt đầu một cái ngày mới với Chúa trong cái sự chuẩn bị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng trễ nải. Và điều này tôi cũng cầu xin Chúa. Vì nhiều khi Chúa làm việc trong tôi có thể tức suốt đêm hay thế này thế nọ, nhưng mà có những lúc tôi cũng bị trễ nải trong vấn đề này, cho nên xin Chúa giúp đỡ trong buổi tối hôm nay. Ai là người trễ nải? Vì chính cái sự trễ nải nên làm cho chúng ta bị đói khát, ngủ một chút, khoanh tay một chút, chợp mắt một chút thì sự nghèo đói sẽ đến. Đó. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được no nê, mà cái đời sống được no nê là một đời sống được chuẩn bị, được dành những cái thức ăn đó thì mình mới được no nê. À, còn nếu không thì mình sẽ bị đói khát. Và ở đây nó là biến nhát nữa. À, có nhiều người nói ôi thôi, học kinh thánh làm gì, đi nhóm làm gì, tập hát làm gì, nghĩa là không muốn làm gì hết, thích coi tivi, thích coi đi chơi, thích ăn uống nhậu nhẹt. Thì quý vị ơi, khi mà mình làm cho cái thể xác này nó được thỏa mãn thì bắt đầu có tâm linh của biến nhát về tâm linh, chúng ta ngủ mê về tâm linh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta không là những người ngủ mê hay là biến nhát hay là trễ nải, mà chúng ta là những người siêng năng, chúng ta là những người tỉnh thức, mà chúng ta là những người sẵn sàng. À, và Chúa rất là thích làm việc với những người sẵn sàng, Chúa rất là thích làm việc với những người tỉnh thức. Và Chúa Giêsu ngày sắp trở lại rồi, cho nên ngày khuyên chúng ta phải tỉnh thức. Và các môn đồ họ bị thất bại khi họ không cầu nguyện. Chúa Giêsu đi vào trong vườn để xây cầu nguyện, họ bắt đầu họ ngủ, họ mệt quá họ ngủ. Cho nên chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta ngủ mê và ngủ được một lần rồi thì bắt đầu sẽ ngủ tiếp. Có nhiều người nói là họ rất là muốn dậy sớm nhưng mà sau đó cái họ nói thôi mệt quá Chúa ơi ngủ. Và chính tôi cũng kinh nghiệm điều đó, nghĩa là nhiều khi mình muốn dậy nhưng mà sau mình nói Chúa ơi cho con ngủ thêm chút nữa, rồi Chúa cho ngủ luôn, ngủ đi khỏi dậy luôn. Đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta tôn trọng Ngài, vì nhiều khi chúng ta không có tôn trọng Chúa đủ theo cái cách mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta học tôn trọng Chúa và xin Chúa giúp để chúng ta có thể làm được công việc của Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 12, trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Vậy nên dân ta thì bị bắt làm phu tù vì không hiểu biết, kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã mở rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự trang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều xa xuống đó. Quý vị thấy kinh khủng không? Đó, cho nên vì cứ dân Israel là một dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những người được Chúa tuyển chọn, chúng ta là những người được cứu bằng huyết của Đức Giêsu, được Chúa dùng chính mạng sống của mình để mua lấy chúng ta, nếu không thì cái số phận của chúng ta là ở địa ngục đời đời. Nhưng mà Chúa đã yêu thương chúng ta, nhưng mà đây là một cái điều để cảnh báo cho mỗi đời sống của chúng ta. Và như hồi nãy tôi đã nói đó, mà lo ăn uống, lo những cái công việc của thế gian, có nhiều người nói ôi tôi bận quá, cái khi mà họ nghèo khổ đó, họ rất là yêu mến Chúa, nhưng bắt đầu họ giàu rồi thì bắt đầu họ nghĩ đi chơi nè, họ nghĩ đến cái vấn đề là phải ăn uống, phải sắm sửa làm sao để trở nên một người sang trọng. Đó. Cho nên ở đây Chúa cảnh báo cho chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời trong buổi tối hôm nay, đừng quan tâm những điều đó. Không có nghĩa là Chúa cho cái mình nói ôi thôi thôi bây giờ tôi không cần cái đó. Không. Chúng ta hưởng những cái Chúa ban cho chúng ta. Chúa cho chúng ta giàu sang. Amen. Hallelujah. Sử dụng cái đó để cho công việc nhà Chúa, sử dụng những cái điều Chúa cho chúng ta có để chúng ta được chuyển tải nó vào trong nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đừng để vật chất cai trị chúng ta. Tiền bạc là một đầy tớ rất là hữu dụng, một đầy tớ rất là ích lợi nếu chúng ta kiểm soát nó và coi nó là đầy tớ, nhưng nó là một ông chủ rất là gian ác nếu chúng ta tôn nó trở nên thần tượng trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay để chúng ta biết rằng là những cái người mà quan tâm về vật chất đó thì đời sống của họ sẽ đói khổ, đời sống của họ sẽ thiếu thốn. Mà ở trong câu 14 nó là sự ham muốn của âm phủ mở rộng thêm. Đó, cái nghĩa là khi mà ma quỷ á, nó thấy những người như vậy nó rất là thích. Vì sao? Nó sẽ kiếm được những người đó. Nó là cái con đường để dẫn họ đi vào chỗ hư mất. Vì có rất là nhiều người tham tiền cho nên bội đạo, tham tiền cho nên làm những điều ác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta không rơi trong tình trạng này. Và xin Chúa lòng của chúng ta luôn luôn được trang bị, được no nê ở trong Ngài. Bây giờ cái thứ ba là gì? Ê-sai trong 32 câu 6, vì cái dại dột sẽ nói những lời dại dột. Lòng họ siêu về sự gian dối, đặng phạm các tội ác, đặng nói những sự sai lầm nghịch cùng Đức Chúa Trời, đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ ác hết đồ ăn. Quý vị thấy không? Những cái lời nói chúng ta rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta nói mà người ta được no nê, mà chúng ta nói mà làm cho người ta đói khổ, làm người ta thiếu thốn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết những cái nguyên tắc này để chúng ta được trang bị và chúng ta là những cái nguồn phước và làm cho người ta khao khát về Chúa, và chính chúng ta được no đủ thì chúng ta sẽ giúp đỡ cho người khác, chúng ta sẽ chuyển giao những cái mà Chúa cho chúng ta có cho người khác. Vì nhiều khi chúng ta không có lấy đâu mà chúng ta cho. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta được no đủ, và từ nơi chúng ta nhiều người sẽ nhận được sự no đủ của Chúa trong buổi tối hôm nay. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Đó. Cái sự thương xót có nghĩa là một tấm lòng yêu thương sâu xa từ trong tấm lòng. Mà Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian, Ngài sử dụng cái điều này rất là nhiều, Ngài thương xót. Và ngay cả buổi tối hôm nay chúng ta được học lại với nhau, đó là bởi sự thương xót của Ngài, bởi ân điển của Ngài. Nếu không, chúng ta không thể yêu mến Chúa được đâu quý vị. Nhiều khi chúng ta đoán xét người khác, chúng ta nghĩ ô mình yêu mến Chúa hơn, mình thích học kinh thánh hơn. Không phải đâu quý vị, bởi ân điển và sự thương xót của Ngài trên chúng ta, cho nên Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể làm được điều đó. Cho nên chúng ta hãy nhờ cậy Chúa và xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn về người khác bằng tấm lòng thương xót. Và tôi cầu nguyện với Chúa về điều đó, tôi nói Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ con để con thương xót người khác và con có thể hiểu được những cái hoàn cảnh của họ bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta sẽ đi phần sau thì chúng ta thấy cái lòng thương xót nó phải như thế nào để cho đúng theo ý muốn của Chúa. Thứ nhất chúng ta sẽ học là Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ở trong Ê-sai 54 câu 10. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với người chẳng dời khỏi người. Cảm ơn Chúa. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót, người phán vậy. Đó. Cho nên Chúa không bao giờ thay đổi cái lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta. Chỉ trừ khi chúng ta từ chối Ngài thì chúng ta mất cái sự thương xót của Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và xác nhận rằng cái tình thương của Ngài, cái sự thương xót của Ngài còn đến đời đời cho những kẻ kính sợ Ngài và cho chắc chít cho dòng dõi của họ. Những người nào kính sợ Chúa thì cái sự thương xót của Ngài ở trong Thi Thiên 23 nó là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên chúng ta sẽ cái sự thương xót nó đeo theo chúng ta. Quý vị thấy có bao giờ mà người yêu mà có một người nam mà họ đeo đuổi một người nữ không? Có nghĩa là họ luôn luôn theo cái người đó, kiếm cách để chinh phục cái người đó, kiếm cách để tặng quà, kiếm cách để tặng hoa, kiếm cách để làm sao để cho cái người nữ đó chú ý về họ. Thì cái tình thương của Chúa, chúng ta có thể tạm dùng cái hình ảnh đó nói là cái sự thương xót nó đeo thì chúng ta, cái nghĩa nó rình nó theo chúng ta, cái lúc nào mà có thể được thì cái điều đó nó ập đến chúng ta. Vì cái sự thương xót của Ngài muốn ban cho chúng ta, Ngài muốn ban cái ân điển của Ngài, ban cái sự thương xót, ban những cái phước hạnh của Ngài cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái tấm lòng của Chúa và xin Chúa cho chúng ta biết cách để dùng cái tấm lòng đó đối với những người khác. Ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 9, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Vì thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi, chính Ngài lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ, Ngài đã bồng ấm và mang họ trong các ngày thuở xưa. Bởi cái lòng thương xót của Ngài ôm ấp chúng ta, Ngài bồng ấm chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi chúng ta khốn khổ, khi quý vị khóc á, tấm lòng của Chúa Ngài động lòng thương xót của Ngài. Đó. Nhưng mà đừng có khóc nhè nha, ăn rồi cứ đụng vô cái khóc thì cái đó là không được á. Nhưng mà có những cái là chúng ta khóc vì tự trong tấm lòng của chúng ta kêu cầu với Chúa hay chúng ta bày tỏ cái cảm xúc của chúng ta với Ngài. Và nhất là khi mà chúng ta đối diện với những sự khó khăn mà chúng ta bị khốn khổ thì chính, ở đây nói là chính Ngài cũng khốn khổ vì Ngài đang ở trong chúng ta. Đó. Cho nên mọi cái cảm nhận của chúng ta, Ngài đều cảm nhận hết và Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta bởi sự thương xót của Ngài. Ngài bồng ẩm chúng ta và Ngài mang chúng ta từ thuở xưa. Ý nghĩa là từ khi mà trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta rồi, Ngài đã có một chương trình cho chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta đã đánh mất những cái điều đó vì chúng ta không biết Đức Chúa Trời là ai. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa trên những cái đường dây quý vị có thể học biết cha của mình là ai, học biết cái đấng yêu thương mình như thế nào. Ở trong Nehemi đoạn 9 câu 19, vì Chúa thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng, trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa ban đêm, chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Khi dân Sen ở trong đồng vắng, quý vị biết họ phản nghịch với Chúa nhiều lần, nhưng mà vì cái lòng thương xót Ngài không bỏ họ, Ngài bảo vệ họ bằng trụ mây, trụ lửa để dẫn đường họ đi và ban những cái nhu cầu trên đời sống của họ. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, trụ mây là nói về cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Ngài đang ở trong chúng ta và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài hướng dẫn. À, quý vị thấy có nhiều khi chúng ta không để Chúa hướng dẫn, chúng ta tự hướng dẫn, hoặc là người khác hướng dẫn chúng ta, cho nên chúng ta mất đi cái định hướng, mất đi cái sự thương xót của Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta trở lại để Thánh Linh của Ngài dẫn chúng ta, thì càng ngày chúng ta sẽ học biết về Chúa của chúng ta là đấng thương xót và những cái điều mà Chúa ban ơn cho chúng ta. Ở trong Nehemi đoạn 9 và kế tiếp là chúng ta phải cảm tạ về cái sự thương xót của Ngài. Quý vị thấy khi mà ông David ông luôn luôn dùng những cái bài hát để cảm tạ về cái lòng thương của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta có những cái bài hát từ trong tấm lòng của chúng ta biết ơn Ngài, vì nếu mà Chúa không thương xót chúng ta không tồn tại được. Nếu Chúa không thương xót chúng ta không thể nào được Chúa cứu. Chúa không thương xót chúng ta không thể nào được vào nước của Đức Chúa Trời. Không có một người nào đủ tiêu chuẩn để Chúa thương Chúa cứu, nhưng mà bởi cái lòng thương xót của Ngài cho nên Chúa đã giúp đỡ chúng ta. Và ca ngợi về sự thương xót của Chúa ở trong Sử Ký Nhì đoạn 5 câu 13: xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ, và khi họ trỗi tiếng kèn chập chõa nhạc khí lên ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy. Quý vị thấy khi mà chúng ta ca ngợi sự thương xót thì bắt đầu sự hiện diện của Chúa đến. Chúng ta thu hút Ngài khi chúng ta ca ngợi Ngài, ca ngợi về sự nhân từ của Ngài, ca ngợi về sự thương xót của Ngài. Cho nên thay vì quý vị cứ ăn rồi đến với Chúa ơi xin Chúa giúp con, cháu con, bà con, họ hàng con, ăn rồi cứ tới điểm danh với Chúa hoài, thì bây giờ hãy cảm tạ Ngài, hãy chúc tụng Ngài vì cái lòng thương xót của Ngài trên con. Chúa ơi, Chúa dùng con vì cớ Chúa cứu con bởi lòng thương xót, thì Ngài sẽ thương xót trên dòng dõi của con, Ngài thương xót trên con cái của con, Ngài thương xót trên những người trong bà con, họ hàng của con. Và khi quý vị ca ngợi như Chúa như vậy, quý vị sẽ thấy sự hiện diện của Chúa đến và Ngài bắt đầu Ngài giải quyết những cái năng điểm ta. Và chính dân Israel họ kinh nghiệm điều đó rất là nhiều lần. Tôi giải trích một câu thôi, nhưng mà rất là nhiều lần khi họ bắt đầu họ ca ngợi về cái sự nhân từ của Ngài, về sự thương xót của Ngài, thì sự hiện diện của Ngài đến và Ngài ban cho họ những cái điều mà đến từ nơi. Rồi bây giờ lời hứa về sự thương xót ở trong Thi Thiên 23 câu 6 hồi nãy tôi có đề cập đó: quá thật cho ông đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Jehovah cho đến lâu dài. Cho nên quý vị muốn cái phước hạnh và sự thương xót nó sẽ theo chúng ta đó, chúng ta hãy nghe lại cái 33: Chúa đã giúp cho tôi, để tôi có thể giải thích cho quý vị về Thi Thiên 23. Quý vị sẽ nhận được cái điều đó và thấy được rằng Chúa đang yêu thương mình, Chúa đang giúp đỡ mình, và những điều đó nó đang theo chúng ta, đang đeo đuổi cuộc đời của chúng ta. Và trong Samuel đoạn 22 câu 26: kẻ hay thương xót Chúa sẽ thương xót lại. Cho nên mình thương xót người khác, Chúa thương xót lại mình. Mình cay đắng người khác, Chúa cay đắng mình. Mình khắt khe với người khác, Chúa đối xử mình y như vậy. Nhưng cái phần sau chúng ta sẽ học về điều đó. Cho nên xin Chúa, ngay buổi tối hôm nay ai không có lòng thương xót, xin Chúa đặt để cái lòng thương xót. Cho nên có một người chị em nói với tôi là tự nhiên họ coi những cái đứa trẻ mồ côi, tự nhiên họ khóc quá chừng. Vì sao? Nó động vào trong lòng của họ. Có sự thương xót khi họ nhìn thấy những cái đứa trẻ mồ côi. Thì đó là một trong cái cách để Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta một cái điều để thực hiện những cái điều Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy là cảm tạ về cái sự thương xót của Chúa, ca ngợi về cái sự thương xót của Chúa, nhận lấy cái lời hứa về sự thương xót của Chúa. Bây giờ hãy nhắc nhở ở trong Thi Thiên đoạn 6 câu 6: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy có từ xưa. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ nói: ủa, Chúa đâu có quên đâu mà nhắc. Nhưng mà ở trong Ê-sai đoạn 62 câu 6: hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào, đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào để lặp lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen cho cả đất. Có nghĩa là Chúa luôn luôn muốn chúng ta là những người luôn dùng lời của Đức Chúa Trời để nhắc lại cho Ngài. Để chi? Để Chúa thi hành cái công việc của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện á, là chúng ta cho phép Ngài hành động trong chúng ta và gia đình của chúng ta, đất nước của chúng ta, Ngài được hợp pháp để thi hành với điều đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta dùng lời của Ngài, và ở trong Ê-sa nói là chúng ta là những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va ngày và đêm cho đến khi Ngài lặp lại cái sự công bình, cái sự thương xót của Ngài trên dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa đặt cho chúng ta buổi tối hôm nay, thay vì chúng ta nhắc những cái chuyện gì trong quá khứ, thì có nhiều người, quý vị biết ha, họ nhớ những cái chuyện trong quá khứ là họ nhớ từng chi tiết, và có khi mà tôi nghe những người đó đó đến nỗi thuộc lòng luôn. Có nghĩa là tôi có thể nói là nó từ tập 1 cho đến tập 1, có nghĩa là cái tập nào họ nói mình cũng nhớ hết, tại vì họ nói rất là nhiều lần và mình nghe rất là nhiều lần với điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không cần thiết phải nhắc những cái gì trong quá khứ để rồi giống như là hối tiếc, hay để mà cảm thấy giống như là bị ngưng tiến triển của hiện tại và tương lai. Nhưng mà chúng ta nhắc lại những cái điều Chúa làm cho chúng ta trong quá khứ là để được khích lệ, để tiến bước trong tương lai. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta những cái gì không cần thiết, những cái gì mà làm cho chúng ta bị yếu đuối, bị ngã lòng, dẹp nó ra khỏi một bên, và chúng ta bắt đầu nhắc lời của Đức Chúa Trời để Chúa vận hành cho con cái của chúng ta, gia đình của chúng ta, tài chánh của chúng ta và đất nước của chúng ta. Cho nên lâu nay ai mà hay nhắc cái chuyện chuyện cũ đó, có nhiều người thì khi mà họ có những cái gì cay đắng với người nào, họ cứ nhắc hoài con tôi, cháu tôi, chồng tôi, anh tôi, chị tôi, bà con, họ hàng của tôi, cứ nhắc hoài. Đây, anh em buổi tối hôm nay chúng ta chặt bỏ những cái điều đó và bắt đầu nhắc lời Chúa, lấy lời Chúa cầu nguyện cho cái người đó, chúc phước cho người đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thương xót của Chúa được bày tỏ. Và trong cái tiếp đó là mệnh lệnh về sự thương xót ở trong Luca đoạn 6 câu 36, hãy thương xót như cha các ngươi thương xót. Chúa là đấng thương xót mình, thì mình cũng thương xót người khác. Có một câu chuyện, có một bà kia, bà nuôi rất là nhiều cô nhi trong một cái nhà, và mỗi nước là một đứa. Đã. Thì sau đó có một cái cậu ở trong đó, thì tôi không nhớ là một cái nước nào, nhưng mà bắt đầu nó đánh những cái đứa kia, nó hà hiếp những cái đứa kia. Thì sau khi bà thấy như vậy, bà mới kêu nó riêng ra, bà nói là con đáng lý là con ở trong một cái đất nước rất là khó khăn, và đời sống của con rất là cực khổ, nhưng mà mẹ đã đem con về đây và nuôi con, thì bây giờ con cũng hãy thương lại những người khác giống như mẹ đã thương con. Và sau đó thì nó rất là cảm động và nó khóc về điều đó, và nó thay đổi cái thái độ của nó đối xử với những anh em ở trong nhà. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy thay đổi cái cách đối xử của chúng ta hãy có lòng thương xót với người khác, vì Chúa thương xót chúng ta và Ngài làm rất là nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Giăng 2 đoạn 1 câu 3, nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Quý vị thấy cái sự thương xót này nó phải được nằm trong lẽ thật và sự yêu thương. Ví dụ khi mà chúng tôi về Việt Nam, tôi không biết ở bên này có ai rơi trong tình trạng này không, nhưng mà ở Việt Nam cái nan đề lớn đó là họ mượn tiền cho người khác. Đó, họ tới ngân hàng, họ đứng tên, họ mượn tiền cho người khác, sau đó người đó không trả và họ bắt đầu họ cay đắng. Hoặc là có nhiều người họ mượn tiền, họ xây nhà thờ và họ cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ họ để trả, nhưng mà sau đó Chúa không trả lời thì họ dường như muốn bỏ Chúa. Tại sao? Vì cái lòng thương xót của họ đã bị ma quỷ lợi dụng, nó sử dụng cái lòng thương xót đó theo cái ý riêng. Đã. Cho nên buổi tối hôm nay cái lòng thương xót của chúng ta nó ở trong lời của Đức Chúa Trời và sự yêu thương Chúa. Khi quý vị gần Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cách để làm việc. Ví dụ tôi có một cái bà ở hàng xóm của tôi, bà già mà bà bị điếc. Thì sau đó cái người dâu đó thì cũng tin Chúa, cả gia đình tin Chúa. Nhưng mà tôi không biết, tôi không dám đoán xét họ. Nhưng mà đời sống của họ nó rất là khác biệt. Và cô dâu này của đối xử rất là khắt khe với bà mẹ chồng. Thì bà không có nghe được, nhưng mà bà luôn luôn gặp tôi, bà nói với cái động tác, bà nói là con dâu của bà đó đối xử không tốt với bà. Thì sau đó tôi nhìn thấy bà nó khô giống như là một cái cây vậy đó, cái nghĩa là không có đồ ăn, cho nên đời sống của bà rất là khô cằn. Và sau đó thì bà bị bệnh rất là nặng, và hội thánh thì vì không biết lý do nào cho nên không có đến thăm bà. Và bên cái chùa đó họ đi đến họ thăm bà. Và sau đó khi bà khỏe thì bà bỏ Chúa, trước đây bà có tin Chúa và bà sinh hoạt với những người ở bên chùa. Thì tôi thấy rất là đau đớn. Chúa đặt cái sự thương xót của Chúa trong lòng của tôi và tôi cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa chỉ cho con cái cách làm sao để cứu được người này. và xin Chúa ban cho con có sự khôn ngoan của Ngài. Và sau đó thì Chúa cho tôi một cái cách là tôi kêu cái người dâu đó đến. Tôi nói với người dâu đó, tôi nói đáng lý ra là em phải lo cho cái người mẹ chồng này. Nhưng mà vì cái điều kiện của em, cho nên bây giờ Chúa cho chị có tiền, cho nên chị có thể chị giúp đỡ. Bắt đầu tôi đưa tiền cho cái người dâu đó. Và cái người dâu đó lấy cái tiền đó về bắt đầu mua đồ ăn cho mẹ chồng của mình. À, và bà mẹ chồng rất là ngạc nhiên. Bà nói trước đây là nó rất là căng thẳng với bà, từ lớn tới cái nhỏ. Bữa nay sau đó lại mua đồ ăn cho bà. Và rất là ngạc nhiên. Và quý vị biết sau đó tôi cứ mỗi lần tôi thấy bà là tôi cầu nguyện, vì bà không có nói được, nên tôi chỉ ra ni, tôi nói là Chúa yêu thương bà như vậy thôi. Và sau đó tôi cầu nguyện cho bà một thời gian, và khi mà tôi qua bên này rồi á, tôi nghe lại cái thông tin mẹ tôi nói lại đó, là trước khi bà qua đời bà kêu hội thánh đến cầu nguyện cho bà để trước khi bà qua đời. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa, cái sự thương xót của mình, cái tình yêu của mình, được cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nó sẽ mang đến kết quả, mang cái linh hồn người đó đến với Chúa. Nhưng mà nếu quý vị làm sai đó, nó sẽ đem người ta mất luôn người đó, mất tiền, mất luôn người đó, và có thể nhiều khi chúng ta không gặp lại người đó luôn ở trong hội thánh. Có nhiều người mượn tiền xong cái rồi vì cớ đòi tiền đó, họ trốn luôn, họ không thích đến nữa. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có dựa vào cảm xúc riêng của mình, mà tất cả cái lòng thương xót việc làm của chúng ta dựa trên lời của Đức Chúa Trời, dựa trên Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ bày tỏ cái điều tốt nhất cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học cái người mà không có lòng thương xót. Ở trên là chúng ta thấy là Chúa muốn chúng ta ca ngợi cái lòng thương xót, cảm tạ về cái sự thương xót. Rồi Chúa hứa về cái sự thương xót và hãy nhắc Ngài về những cái điều thương xót, rồi cái mệnh lệnh về sự thương xót. Bây giờ mình coi nè, cái người mà không có lòng thương xót. Ở trong Ma-thi-ơ đồng 18 câu 23, vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi sát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1.000 talân. Bởi vì người chẳng có gì trả thì chủ dậy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, hả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn thảm lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia. Ta đã tha hết nợ cho ngươi, mà vì ngươi đã xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phó nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi một người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng xử các ngươi như vậy. Đó, tôi dùng ở đây những cái chữ, khi mà tôi đọc cái điều này, tôi thấy cái chữ cuối cùng là hết lòng tha lỗi. Thì ở trên, ở trong câu 23, vậy nên nước thiên đàng giống như một vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Thì tôi ghi cái rằng là cái người này là hết thời. Cái nghĩa là trước đây thì vua không có quan tâm, nhưng bây giờ là vua quan tâm đến điều đó. Và khi sát sổ thì người có đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 talân. Bởi vì người chẳng có gì trả, chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đừng trả nợ. Tôi nói là hết sạch. Khi mà ông vua ông quyết định như vậy là ông này hết sạch gia tài. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà rằng, thưa chủ xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Có nghĩa là ông hết sức để ông làm điều đó. Tôi dùng cái chữ là hết sức. Chủ bằng lòng, động lòng thương xót, thả người về, tha nợ hết cho. Thì tôi nói là hết nợ. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người bạn trong làm việc và thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp của bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Tôi nói là hết lương tâm. Người bạn sắp mình xuống này xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Tôi dùng cái chữ đây là hết sức. Xong người chẳng khứng, cứ việc bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Tôi nói là hết nói nổi, cái người này là hết nói nổi rồi. Khi mà các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mọi điều mình đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót sao? Chủ bèn nổi giận phó nói cho kẻ giữ ngục cho đến khi trả xong hết nợ. Tôi nói là hết đời. Nếu mỗi một người trong các ngươi không hết lòng, tha lỗi cho anh em mình, thì cha các ngươi trên trời cũng xử như vậy. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta đối đãi với anh em bằng cái cách mà của Chúa đối đãi với chúng ta. Bây giờ các ngươi có lòng thương xót. Ở trong Luca đoạn 10 từ câu 30 nói về người Samari nhân lành. Quý vị biết cái bài này là người Samari nhân lành. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào kẻ cướp, nó lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để cho người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thì thấy động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán mà rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận của kẻ cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán hãy đi làm theo như vậy. Cho nên quý vị thấy cái qua hai cái phân đoạn kinh thánh này giải thích cho vấn đề là thương xót hay là không thương xót. Và cái người Đức Chúa Giêsu ngày kể cho dân chúng, ngày dùng cái ví dụ này để ngày dạy cho những cái người chung quanh ngài trong thời bấy giờ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là người Samari nhân lành, là hội thánh của Chúa phải là người những người Samari nhân lành để sao? Để đón những cái người mà bị ma quỷ nó đánh đập, đón những cái người mà ma quỷ nó hành hạ, nó cướp bóc, nó làm cho cuộc đời của họ rất là khốn khổ. Thì bây giờ đại diện cho Chúa ở trên đất này đó là những người Samari nhân lành, đem họ vào, giúp đỡ họ. Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi chúng ta có những cái cách giống như thầy tế lễ hay người Pharisee, đến nhìn thôi, đến coi thôi, có rồi xong bỏ đi, không có quan tâm đến điều đó. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa đặt cái lòng thương xót ở trong chúng ta, để chúng ta là những cái nơi mà có thể là chứa những người đó giống như một cái nhà quán, và lo giúp đỡ cho những cái người đang ở trong cái tình trạng là bị cướp, bị hài hiếp bởi Satan. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta không phải là chỉ đợi hội thánh thôi, mà chúng ta là những người từng người một. Chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con là người Samari của Chúa. Cái ví dụ Chúa muốn ví dụ Chúa nói là hãy đi và làm theo như vậy. Cái nghĩa là người có lòng thương xót đến cái kẻ lân cận của mình. Quý vị thấy những người lân cận của mình, ở trong họ hàng của mình, những người hàng xóm của mình, những người trong hội thánh. Mà quý vị biết những người mà hàng xóm, những người mà không có quen biết chúng ta rất là dễ có lòng thương xót, hoặc là những người của bà con của mình. Những người mà rất là khó chịu, những người mà hay căng thẳng với chúng ta không có thích gần với những người đó. Nhưng mà quý vị biết đó là những người đang cần có sự thương xót của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, thì đến một thời điểm Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ họ và cho họ kinh nghiệm được cái lòng thương xót của Ngài qua đời sống của chúng ta. Có một câu chuyện ở tại Indonesia, khi mà một cái tôi nghĩ là 4-5 gia đình giáo sĩ đi qua đó để học việc Chúa. Và sau đó thì nó bắt 5 người chồng á, nó làm thịt hết. Nó làm thịt xong rồi nó nấu đồ ăn. Cái nó mời 5 người vợ lên để ăn. Thì sau khi mà 5 người vợ này ăn á, thì nó mới thông báo đó là thịt của chồng của mấy người đó. Tất cả giống như là sửng sốt, mà họ đau đớn vô cùng. Và họ quyết định sẽ rời khỏi khu vực đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, một người ở trong đó, Chúa đặt ở trong lòng của bà thương xót những cái người này, vì cớ họ không biết Chúa, họ làm những cái điều sai trật, bà quyết định ở lại. Và sau đó quý vị biết không, Chúa đã dùng bà chinh phục cái người mà đã ra lệnh để giết chồng của bà đó, và Chúa chinh phục cả cái khu vực đó trở lại cho Chúa Giêsu. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì cái lòng thương xót có một cái quyền năng, vì Chúa Giêsu Ngài hành động trong cái điều đó, vì chính Ngài mang cái điều đó trong tấm lòng của Ngài. Đây là bản tánh của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thương xót người khác bằng tấm lòng của Ngài, chúng ta sẽ thấy cái quyền năng trong cái tấm lòng thương xót đó, và sẽ có hiệu quả cho danh của Chúa Giêsu, cho nước của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thương người khác mà đừng có xót nha quý vị. Có nhiều người thương giúp đỡ cho người ta xong có cảm thấy xót, ôi cho dữ quá, nhiều quá, cái này không thấy kết quả gì hết, nào chúng ta xót. Nhưng mà nếu chúng ta được Chúa hướng dẫn trong cái sự yêu thương của Ngài, trong cái sự dẫn dắt của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những cái kết quả sau đó, hoặc là Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúa là đấng thánh khiết, cho nên chúng ta không có lòng trong sạch không thể thấy Chúa được. Bây giờ làm sao để có thể thấy Chúa? Đây là cái bí quyết nha quý vị. Cái thứ nhất là ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta xưng tội mình, chúng ta tin rằng Chúa tha. Quý vị biết nhiều khi nhiều người xưng xong cái họ đứng dậy cái bắt đầu cái họ ôm hết mấy cái gói đó họ đi tiếp. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta quăng nó đi, cắt nó ra khỏi đời sống của chúng ta, bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên bất cứ cái tội nào mà chúng ta thật sự ăn năn xưng với Chúa thì Chúa liền tha thứ cho chúng ta. Quý vị thấy như cái người mà bị đóng đinh với Chúa Giêsu, một người thì nhạo báng nhưng một người thì ăn năn. Nói là chúng ta đã làm, chúng ta chết là xứng với tội của chúng ta. Đấy. Nhưng mà người này thì không có làm gì sai trật. Ông nói là Chúa ơi, khi Ngài vào nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con. Đó. Cho nên ông xin và Chúa nói là ngay đêm nay, ngươi sẽ ở với ta nơi paradis. Có nghĩa là khi mà Chúa cất linh hồn, và cái người này cất linh hồn thì Chúa đem người đó vào trong nơi của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được xưng các tội ác mình. Đừng giữ lại nữa quý vị, có nhiều người họ thích tội lỗi lắm. Ví dụ như chẳng hạn như họ thích coi phim ma, họ thích coi phim tình dục, họ thích coi những cái sách báo xấu, hay là họ thích những cái thông tin, những cái điều gian ác. Và có nhiều người họ thích cái đó, họ giữ cái đó. Và khi mà tôi cầu nguyện với một người chị em á, Chúa nói với tôi là cái người đã không thích buông tha cái đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay là giải quyết những cái điều đó ngay trong buổi tối hôm nay. Đừng mang đến ngày mai nữa quý vị, là những cái gì còn ngăn trở trong đời sống của chúng ta, ghen ghét, cay đắng, giận hờn, ngạo hay là hận thù, những cái điều mà lâu nay chúng ta cứ tái đi tái lại đó. Bây giờ hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con xưng tội của con buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu ơi, bởi lời của Ngài hứa, con xưng tội mình bởi sự thành tín và sự công bình của Ngài, tha cho con và làm cho con sạch mọi điều gian ác. Nếu mà quỷ nó đến nó nhắc tội, chúng ta hãy nói rằng là ta đã được tha bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, dựa trên lời của Đức Chúa Trời ta công bố đã được thực hiện cách đây 2000 năm. Cho nên ngươi không có quyền cáo ta, ngươi phải lui ra khỏi đời sống của ta, thì ma quỷ nó sẽ tránh xa chúng ta, vì ma quỷ nó hay kiện cáo. Nó nói cầu nguyện vậy chứ chưa chắc Chúa nhận đó. Ngươi thấy không, ngươi đâu có tốt gì đâu, ngươi thế này thế kia, bắt đầu nó lên án, nó kiện cáo chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cách để đối phó khi ma quỷ nó đến nó kiện cáo chúng ta. Và ở trong Colossae đoạn 1 câu 22, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Quý vị, khi mà quý vị xưng tội mình á, Chúa Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Ngài nhìn chúng ta như một người không tì, không vết trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta xin Đức Chúa Thánh Linh bày tỏ cái điều này cho chúng ta, để chúng ta xưng và chúng ta giải quyết và chúng ta bước đi một đời sống tươi mới, nghĩa là những cái gánh nặng, những cái tội lỗi mà lâu nay nó vấn vương lên đời sống của chúng ta đã được Chúa Giêsu giải quyết, vì Ngài đã làm điều đó bởi chính cái thân thể của Ngài. Ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 7, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau vì huyết của Đức Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Khi chúng ta xưng tội á, mà chúng ta không tin Chúa tha cho mình á, là chúng ta coi cái huyết của Ngài không có đủ giá trị để tha thứ cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta rằng chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu đã chết và quyền năng ở trong huyết. Quý vị biết có một lần kia tôi cầu nguyện cho một người chị em, và khi mà tôi nghe cái nhiều cái năng đề nó xảy đến cho người chị em đó, và khi mà tôi mới quỳ gối xuống tôi cầu nguyện, tôi thấy những cái hột nó tròn tròn, nó trong mà nó đỏ đẹp lắm. Tôi chưa bao giờ tôi thấy cái màu đỏ mà trong suốt mà đẹp như vậy. Thì tôi thấy bắt đầu những cái màu đỏ nó tập trung lại với nhau. Rồi sau đó nó cao, tôi nghĩ chừng khoảng cỡ hơn một gang tay, mà nó dài tôi nghĩ cũng khoảng hơn một thước. Và sau đó thì tôi thấy cái đó bắt đầu nó bay một cái vèo qua cái hướng mà của cái người tôi cầu nguyện. Tôi hoảng hồn, tôi mở mắt ra, tôi nói Chúa ơi cái gì đó. Vậy Chúa nói là huyết của quyền năng và huyết của sự giải cứu. Cho nên khi chúng ta tin vào huyết của Đức Giêsu, về huyết của Ngài có quyền năng và huyết của Ngài giải cứu chúng ta, huyết của Ngài tha thứ cho chúng ta, huyết của Ngài làm sạch tội chúng ta và chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên buổi tối hôm nay nếu ai mà chúng ta cảm thấy là chúng ta xưng tội mà chưa có nghĩ là Chúa tha, buổi tối hôm nay hãy nói với Satan rằng Chúa Giêsu đã tha tội cho ta bởi huyết của Ngài, và ta tin và ta công bố điều đó trong cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho dòng dõi của chúng ta. Và chúng ta được sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Thế không, chúng ta được trong sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Vì sao? Cái tâm trí này á, chúng ta đối diện mỗi ngày. Chúng ta nghe người này nói, chúng ta nghe tin tức nói, chúng ta coi phim ảnh, chúng ta đi ra chợ, nhiều cái thông tin bắt đầu nó đi vào trong cái lỗ tai của chúng ta. Cái đầu chúng ta bắt đầu nó ghi nhớ những cái điều đó. Bây giờ làm sao? Suốt ngày như vậy, bây giờ chúng ta về, chúng ta lấy lời Chúa, chúng ta rửa, rửa bằng huyết của Đức Chúa Giêsu, rửa bằng lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta công bố cái tâm trí chúng ta mặc lấy tâm trí của Đấng Christ. Mặc lấy tâm trí của Đấng Christ có nghĩa là mặc lấy lời của Đức Chúa Trời. Để lời Đức Chúa Trời vào trong tâm trí của chúng ta. Thì khi mà chúng ta được bắt đầu lời của Chúa có quyền năng mà, lời của Chúa rửa sạch cái tâm trí của chúng ta và làm cho chúng ta được thánh khiết trước mặt Ngài. Cho nên quý vị phải giải quyết cái linh hồn của chúng ta mỗi ngày với Chúa, đừng có để lâu nghe quý vị. Để lâu nó giống như những cái cây cỏ vậy đó, từ từ nó mọc lên một hai cây nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta để một thời gian thì nó sẽ chiếm hết tất cả vườn của chúng ta bởi những cái cỏ hoang cỏ dại trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Hebrew đoạn 10 câu 22, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin, đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Đức Chúa Trời. Quý vị thấy tất cả chúng ta làm bằng đức tin. Tất cả chúng ta làm là bằng đức tin, không có đức tin, không thể nào chiếm hữu được bất cứ cái gì mà Chúa muốn dành cho mình. Vì đức tin chúng ta, nhiều khi chúng ta đâu có thấy đâu. Mà nói bây giờ ví dụ như quý vị tin nhận Đức Chúa Giêsu, tự nhiên bởi đức tin quý vị tin là có Chúa trong đời sống của mình, tự nhiên quý vị cảm thấy là Chúa đang ở trong mình. Mà quý vị thấy nhiều khi chúng ta lại không tin về những lĩnh vực khác, ví dụ chúng ta cầu xin về sự tha thứ, có nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa chưa có tha, cho nên chúng ta cứ tha đi biết. Đó, cho nên bây giờ nghĩ khi mà Chúa tha rồi, là chúng quăng nó, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và Chúa cho chúng ta có đức tin để tiếp nhận những cái lời hứa của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Và ở trong Jeremy đoạn 4 câu 14, hỡi Jerusalem hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? Đó, quý vị thấy khi những cái tư tưởng chúng ta là những cái điều ác, chính những cái đó là những cái chúng ta phải cần được giải quyết, những cái tư tưởng của chúng ta, giống như hồi nãy tôi đã nói rồi. Cho nên trong tâm trí của chúng ta là một chiến trường, một bãi chiến trường mà chúng ta là những người được thắng bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, được thắng bởi cái công lao cứu chuộc của Ngài, được thắng bởi thập tự giá của Ngài, được thắng bởi huyết của Ngài, được thắng bởi danh của Ngài, được thắng bởi lời của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đắc thắng với tâm trí của chúng ta. Ở trong Ezechiel 36 câu 25, ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Trong quý vị có những cái thần tượng nào về nhà cửa, về con cái, có nhiều người thần tượng con cái nó chi phối cuộc đời của họ rất là nhiều. Rồi có nhiều người này thần tượng về năng đề, ăn rồi cứ nghĩ năng đề riết. Rồi có nhiều người thần tượng về tiền bạc, lúc nào cũng nghĩ tiền bạc, cứ ngồi đó mà đếm mình được bao nhiêu. Đó, rồi có nhiều người thì áo quần nên lúc nào cũng phải shopping, không shopping chịu không nổi. Đó, cho nên ở những cái điều đó là những cái thần tượng, nó làm mất thời giờ của chúng ta, nó ngăn trở đời sống của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là không có đi shopping hả? Có chứ, chúng ta đi theo những cái nhu cầu. Chúng ta đi những cái nhu cầu hơn là đi những cái mà chúng ta thích. Quý vị thấy có nhiều người bây giờ, người Việt Nam thì chắc không có cái này đâu ha, nhưng mà người Mỹ quý vị thấy bây giờ họ xây dựng kho nhiều lắm, những cái kho nhỏ đó để chi, để chứa đồ ở trong á. Là cái đồ họ đã đầy trong nhà rồi á, bắt đầu họ đem họ bỏ vào đó hoặc là họ bán garage sale. Cho nên người này ôm cái garage sale của cái đồ ở gara của người này á qua cái nhà của người khác đó. Cho nên nó cứ chuyển tải nó cứ đầy trong nhà như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người giải quyết những điều đó để không mang những cái rác đến, những cái bỏ của người khác vào trong đời sống của mình, không mang những cái thần tượng vào trong đời sống của mình mà làm ngăn trở, làm ô uế đời sống của chúng ta. Tư tưởng gian ác, thần tượng là những cái làm ô uế đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta giải quyết. Ở giờ làm sao để có một đời sống thánh sạch? Ở trong Giơ Cơ đoạn 1 câu 27, sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khố ô uế của thế gian. Mình đi thăm họ, mình giúp đỡ họ mà đừng để cái nan đề họ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Đó. Cho nên cái điều mà Chúa muốn là bày tỏ một đời sống đức tin, bày tỏ một đời sống thánh sạch là qua những cái hành động, qua cái sự thăm viếng, qua cái sự giúp đỡ những người đang gặp sự khó khăn và giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta là những người được Chúa đặt ở trên trần gian này để cho người ta thấy Chúa của chúng ta là ai. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Ở trong Ephesians đoạn 4 câu 24, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình, sự thánh sạch của lẽ thật. Quý vị thấy không? Chúa tạo dựng cho chúng ta sau khi Adam Eva phạm tội, bắt đầu chúng ta bị sa ngã. Cái con người của chúng ta bị mang lấy cái dòng máu của tội lỗi, dòng máu của sự rủa sả. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài đền tội chúng ta, Ngài lấy lại. Những cái gì mà ma quỷ nó lấy từ nơi Adam á, bây giờ Chúa lấy lại hết. Chúa ban cái đó lại cho chúng ta. Cho nên Chúa đã Vì cái nền thánh nó có hai cái nền thánh là nền thánh địa vị, có nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta đã được thánh sạch bởi huyết của Ngài. Nhưng mà cái nền thánh thực nghiệm, có nghĩa là cái đời sống trong sạch chúng ta được thực hiện mỗi ngày, thì qua cái từng công việc làm của chúng ta, qua cái từng suy nghĩ của chúng ta, cho nên đời sống chúng ta mỗi ngày nên thánh. Và giống như hồi nãy tôi nói là bởi lời Đức Chúa Trời, bởi huyết của Ngài, bởi danh của Ngài, chúng ta công bố những điều đó được thực hiện trong đời sống của chúng ta. À, trong lễ thật đó, trong Hebrew đoạn 10 câu 22, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin, đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta được đến gần với Ngài, vì chúng ta có lòng trong sạch mới được đến gần Chúa. Cho nên mỗi lần mà tôi đến với Chúa, tôi luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa tha thứ tội cho tôi. Và chúng ta học ở trong Kinh Thánh, ông David cũng nói có những tội mà chúng ta không biết. À, có nhiều điều chúng ta đâu có biết, chúng ta vô tình chúng ta làm, nhưng mà đó là những cái ma quỷ nó kiện cáo. Thì bây giờ Chúa chỉ ra cho chúng ta giải quyết những điều đó, chúng ta ăn năn những điều đó và xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta.